Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 161 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyện. Vô Thường, tác giả Mặt Mặt, nhóm dịch, Dùng Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video, ủng hộ kênh nhé. Hôm nay thì Trần Vân bị cảm nên giọng không được tốt cho lắm. Hy vọng các bạn thông cảm cho Trần Vân nhé. Bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 715, Cường Bắc Dân Nữ. Tiểu Điệp theo hắn, bất luận là sau này gả cho hắn hay là đi theo hắn tu luyện, đều là lựa chọn không tệ. Chỉ ít còn tốt hơn ở lại Chu gia, sau này gả cho một thương gia bình thường nào. Chuyện đó là đương nhiên. Đường Phong nhẹ gật đầu, ôm quyền nói với đám người Chu gia. Các vị, sau này còn gặp lại. Dứt lời, liền quay đầu tiến vào bóng đêm bên ngoài Khổ Thủy Thành. Tiểu tử Đường gia. Chu Khê Hà đột nhiên cao giọng hô sau lưng. Đường Phong dừng bước chân, quay đầu nhìn hắn. Chỉ thấy sắc mặt Chu lão gia tử cực kỳ nghiêm túc, âm vang nói. Chớ khi về Tiểu Điệp, nếu như để ta biết được nó phải chịu ủy khuất gì, cho dù Chu gia ta phải liều mạng bỏ mình, cũng sẽ khiến ngươi chết không yên lành. Đường Phong nhếch miệng cười, trầm giọng nói. Vạn bối xin nhớ kỹ. Cút đi. Khóe mắt lão gia tử lấp lánh giọt nước mắt, trong lòng vạn phần không nỡ. Đợi cho tới khi thân ảnh Đường Phong biến mất trong bóng đêm, đám người Chu gia mới hồi phục tinh thần. Chu Bính nhìn Chu Khê Hà, thật sự có chút lo lắng. Phụ thân, Tiểu Điệp đi với hắn như vậy, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Cho dù có vấn đề, thì phải làm thế nào đây? Một mình hắn có thể tiêu diệt cả Chu gia ta, chứ đừng nhắc tới Đường gia bảo sau lưng hắn. Nhưng tên này, mặc dù tính tình không ra hồn, lại không hiểu kính già yêu trẻ, nhưng tính cách vẫn chính phái. Tiểu Điệp đi theo hắn, chỉ có thể nói Chu gia ta trèo cao rồi. Già già, người khóc sao? Chu Chính chân thật nhìn Chu Khê Hà mở miệng nói, vừa dứt lời đã bị Chu Khê Hà gõ một cái vào đầu. Chu Chính ôm đầu ủy khuất không thôi. Đường Phong vác Chu Tiểu Điệp trên vai chạy như bay về phương hướng Đường Gia Bảo, trong lòng vô cùng kích động. Cuối cùng hắn cũng đã đoạt được nhân tài bảo bối này, còn lại chỉ còn xem mình dạy dỗ nàng như thế nào để nàng quen với tình cảnh của bản thân, lại chậm rãi dạy bảo âm khí thuật cho nàng. Đường Phong chưa từng trải qua chuyện này, trong lúc nhất thời không khỏi cảm thấy có chút gánh nặng Đường xa. Khổ Thủy Thành cách Đường Gia Bảo khá xa, Đường Phong lại vác theo Chu Tiểu Điệp, thật sự bất tiện khi toàn lực chạy đi, đành phải hoãn lại tốc độ. Đường Phong chém xuống một đao cũng không nặng, chỉ là để Chu Tiểu Điệp tạm thời hôn mê mà thôi. Một đường bôn ba, Chu Tiểu Điệp bị gió lạnh thổi qua, cuối cùng cũng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, tiểu nha đầu cố gắng dạy dỗ trên vai Đường Phong, ra sức đấm đá Đường Phong. Nhưng Đường Phong giống như đầu gỗ, hoàn toàn không quan tâm. Bây giờ nàng có nói gì thì cũng đã muộn. Từ khi người đáp ứng yêu cầu của ta để cho ta ra tay, nàng cũng là người của ta rồi. Đường Phong vừa chạy vừa nói chuyện với Chu Tiểu Điệp. Sau này ta kêu nàng làm gì, người phải làm thế ấy. Nếu ngoan ngoãn, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Nếu như không nghe lời, thiếu gia lập tức đưa nàng quay trở về Khổ Thủy Thành, tiêu diệt cả nhà Chu gia.
Đồ hèn hạ!
Chu Tiểu Điệp khóc ròng. Tiểu cô nương mới 15, trước giờ vẫn lớn lên ở Chu gia, bây giờ đột nhiên bị người ta cướp đi, vì vậy có chút không thích ứng. Tùy nàng, nói thế nào cũng được. Đường Phong mắt điếc tai ngơ. Sau một khắc, Đường Phong liền cảm giác bờ vai mình tê rần. Một cảm giác ấm áp từ nơi ấy truyền tới. Hiển nhiên, Chu Tiểu Điệp tức giận, mắng hắn không có hiệu quả. Trong cơn phẫn nộ, liền cắn hắn một cái. Vết cắn này rất nặng, thân thể Đường Phong bình động da sắt. Nếu vận công, căn bản không tổn thương được tay hắn. Ngược lại, hàm răng của Chu Tiểu Điệp có thể vỡ vụn trong nháy mắt. Yêu thương nhân tài bảo bối này không kịp, làm sao Đường Phong nỡ vận công. Chỉ có thể cố gắng chịu đựng để mặc cho Chu Tiểu Điệp phát tiết ủy khuất và lửa giận trong lòng mình. Máu tươi chảy ra từ hàm răng Chu Tiểu Điệp, hương vị tanh tanh ấm áp quanh quẩn trên đầu lưỡi, làm cho nàng choáng váng đầu óc, thiếu chút nữa không nhìn được buông lỏng ra. Nhưng nghĩ tới Đường Phong bất chấp ý nguyện cướp mình đi, Chu Tiểu Điệp mặc kệ tiếp tục cắn xuống. Thời gian nửa chén trà trôi qua, Chu Tiểu Điệp mới buông hàm răng ra, hùng hăng nhổ ra vài ngụm máu, chà xát máu đen đầy miệng lên quần áo Đường Phong. Hết giận rồi chứ? Đường Phong quay đầu nhìn nàng cười. Chu Tiểu Điệp phồng mang như con ếch, trên đôi mắt ngập tràn nước mắt lung linh, hàng lông mi thật dài lay động, nhẹ giọng nói:
"Ngươi không đau sao?"
Nói nhảm, đương nhiên là đau rồi. Đường Phong khẽ mỉm cười: "Nhưng chỉ cần ngươi có thể hạ giận, cắn nhiều hơn cũng không sao." Lời này khiến cho trái tim Chu Tiểu Điệp bất giác run rẩy. Thực lực của người nam nhân này khủng bố như thế nào, Chu Tiểu Điệp biết rất rõ. Đều hắn ra tay đối phó với mình, thậm chí chỉ cần thổi một hơi là xong. Người có thực lực cao thâm như vậy, bình thường đều rất khó tiếp cận, nhưng hắn lại hoàn toàn khác. Chẳng những không trách cứ hành động vô lễ của mình, ngược lại còn lộ ra cảm giác cưng chiều. Cảm giác này chỉ có ở Chu gia, trên người gia gia và phụ thân mới xuất hiện. Bất luận mình làm sai chuyện gì, hai vị trưởng bối này cũng sẽ không trách phạt mình. Thấy Chu Tiểu Điệp không nói lời nào, Đường Phong trầm giọng nói: "Chuyện xảy ra ở Chu gia trong thời gian qua, nàng cũng thấy rõ rồi. Nếu một gia tộc không có cao thủ thực lực cường đại tòa trấn, bất cứ ai cũng có thể dẫm một cước lên nàng. Nàng muốn Chu gia sau này khi đối mặt với vấn đề này chỉ có thể ngồi chờ chết hay sao?"
"Không muốn!"
Chu Tiểu Điệp vội vàng thốt lên. Kiếp nạn lần này của Chu gia, nếu không có Đường Phong ra tay giúp đỡ, căn bản không có cách nào hóa giải. "Không muốn thì ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ cho nàng thực lực bảo hộ Chu gia." Chu Tiểu Điệp trầm mặc. Đường Phong biết rõ nàng động tâm rồi, chỉ cần tâm động thì dễ làm. Đường Phong chỉ sợ nàng phản nghịch quay phá, mình nói cái gì nàng cũng không nghe.
"Thả ta xuống đi, ta tự đi được."
Chu Tiểu Điệp mở miệng nói. Đường Phong dừng bước chân, đặt nàng xuống, hồ nghi nói: "Nàng sẽ không tìm cơ hội chạy trốn chứ?" Chu Tiểu Điệp bĩu môi:
"Ta có muốn cũng làm gì có cơ hội."
"Nói đúng lắm." Đường Phong nhún vai. Chu Tiểu Điệp chỉ có cảnh giới huyền giai, cước lực không nhanh. Đường Phong cũng không thúc giục nàng. Hai người chậm rãi tiến về phương hướng Đường Gia Bảo. Ba ngày tùy tiện tìm vài thức ăn, đến chạng vạng tối hôm sau, tiểu cô nương thật sự đi không được, liên tục đi một ngày một đêm, chỉ có lúc ăn cơm mới nghỉ ngơi một lát. Đường Phong có thể chịu đựng được, nhưng nàng thì không, đôi chân sắp tan chảy thành nước rồi. May mắn phía trước lại có một cổ trấn, Đường Phong dẫn nàng tiến vào trong cổ trấn, tìm kiếm một quán trọ, thuê một phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi qua đêm. Chương 716: Anh hùng cứu mỹ nhân. Trường quầy quán trọ vô cùng ám muội, liếc nhìn Đường Phong và Chu Tiểu Điệp, cho đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Điệp cô nương đỏ bừng lên. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, Chu Tiểu Điệp ngủ trên giường, Đường Phong nhắm mắt ngồi trên mặt đất. Nửa đêm, Tiểu Điệp cô nương lén lút từ trên giường bò xuống, quỳ trên mặt đất, ưỡn cặp mông nhỏ nhắn như một con mèo chậm rãi bò ra ngoài, vừa bò vừa cảnh giác đánh giá động tĩnh của Đường Phong. Vất vả lắm mới chịu đựng được tới cửa phòng, lại quay đầu nhìn, phát hiện một tay Đường Phong nâng cằm, đầu nghiêng sang một bên, hai mắt sáng quắc, nhìn có vẻ thích thú. Cặp mắt kia thật sáng rỡ, trong đêm tối như tản ra hào quang xanh mơn mởn. Chu Tiểu Điệp biết mình không trốn được, liền ngồi thẳng dậy, nửa quỳ trên mặt đất nói:
Ta muốn đi nhà xí."
Lời này nói ra rất không có cơ sở, ngay cả Chu Tiểu Điệp cũng không tin.
"Đi thôi."
Đường Phong mỉm cười nhìn nàng, phất phất tay với nàng. Chu Tiểu Điệp như tỉnh mộng, vội vàng đứng dậy, mở cửa phòng, giống như đoạt mệnh chạy vội ra ngoài. Ra khỏi quán trọ, Chu Tiểu Điệp bất chấp những thứ khác, nâng váy lên, nhanh như chớp chạy thẳng ra ngoài cổ trấn, vừa chạy vừa quay đầu nhìn, sợ Đường Phong đuổi theo. Mặc dù Tiểu Điệp cô nương không ghét Đường Phong, nhưng thật sự có chút tức giận. Đường Phong chuyên quyền độc đoán, bắt nàng đi như vậy, đương nhiên nàng không cam lòng. Nàng muốn chạy trốn, thoát khỏi khống chế của người kia, nắm chặt vận mệnh mình. Về phần trước đây Đường Phong từng nói sẽ diệt cả nhà Chu gia,
Chu Tiểu Điệp đương nhiên không tin. Hắn ta không phải loài ác nhân này. Chu Tiểu Điệp hoàn toàn tin tưởng điều này. Nàng ngửa cắm đầu chạy ra khỏi cổ trấn. Sau lưng vẫn không có người nào đuổi theo. Chu Tiểu Điệp bất giác chậm lại bộ pháp, dừng lại quan sát. Sau khi xác định sau lưng không có người, bất chợt càng thêm tức giận. Chẳng lẽ hắn thật sự tin lời mình, không đuổi theo sao? Nàng tuyệt đối không thể trở về Chu gia. Nếu hắn không tìm thấy mình, nhất định sẽ quay trở về Chu gia tìm người. Bây giờ nên làm gì đây? Trên người mình không có gì, ngoài sở trường quản lý sản nghiệp gia tộc cũng không có năng khiếu gì. Ở linh mạch chi địa nguy cơ khắp nơi, một tiểu cô nương yếu ớt nên sinh tồn như thế nào đây? Chu Tiểu Điệp rơi vào trầm tư, vừa nghĩ vừa mở bộ pháp bỏ chạy. Đến khi bình minh, Chu Tiểu Điệp đã chạy ra ngoài cổ trấn 50 dặm. Tới đây, Chu Tiểu Điệp cuối cùng mới buông lỏng trái tim. Có lẽ hắn không tìm được mình rồi. Trước mặt là một rừng cây nhỏ. Chu Tiểu Điệp đi vào trong rừng, dựa vào một cây tiểu thụ ngồi xuống, thở hổn hển, ngây người ngắm nhìn bầu trời. Không biết tại sao, mặc dù mình đã trốn thoát, nhưng trong lòng lại hơi có cảm giác hối hận. Nàng tức giận chẳng qua vì hắn quá độc đoán, không có nói đạo lý. Hắn xác thực cũng đã giúp đỡ Chu gia một việc lớn, cũng không có ác ý gì đối với mình. Không chào mà đi như vậy, có phải là hơi có chút quá đáng hay không? Hôm qua mình còn căng hăng tới mức máu chảy đầm đìa. Hắn chẳng những không trách phạt mình, ngược lại còn ân cần an ủi. Lúc này trong lòng Chu Tiểu Điệp lại có chút áy náy, cảm thấy nên để lại cho hắn mấy chữ mới đúng. Khi đang nghỉ ngơi, trên đỉnh đầu chợt truyền tới một tiếng động rất nhỏ. Chu Tiểu Điệp nhìn theo hướng thanh âm kia, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Nàng phát hiện người nam nhân bình tượng đã bỏ rơi kia, giờ phút này đang đứng dựa trên cây tiểu thụ bên cạnh, đưa mắt nhìn nàng. Trên khuôn mặt anh tuấn thậm chí còn mơ hồ xuất hiện vẻ thất vọng. Vẻ thất vọng này khiến cho trái tim của Chu Tiểu Điệp như bị siết chặt, giống như ánh mắt trưởng bối nhìn nàng khi nàng làm sai chuyện gì. Trong sự thất vọng còn ẩn chứa một tia đau lòng. Chu Tiểu Điệp không khỏi cảm thấy vô cùng xấu hổ, cúi đầu xuống như một đứa trẻ có lỗi. Hai bàn tay nhỏ bé quấn lấy mép váy của mình, đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng ngẩng đầu sợ hãi nhìn Đường Phong. Đường Phong thở dài một tiếng, thả người nhảy xuống khỏi nhánh cây, đứng trước mặt Chu Tiểu Điệp, thò tay kéo nàng đứng lên, sửa sang lại mái tóc bị gió thổi tung của nàng. Nàng cho rằng mình có thể chạy trốn được sao? Đường Phong bình thản nhìn nàng. Chu Tiểu Điệp cúi thấp đầu không nói một lời, trong nội tâm càng phát ra sự bất an. Đều hắn mở miệng trách mắng mình một phen còn đỡ đi, nhưng bây giờ hắn lại không hề mắng chửi mình. Tiểu Điệp cô nương căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Đường Phong, nàng sợ nhìn thấy biểu lộ thất vọng của hắn. Cho nàng chạy trốn một ngày, nàng cũng không trốn thoát lòng bàn tay ta. Đường Phong nói tiếp, cười như chế giễu. Nhưng chuyện này không có gì thú vị, dưa hái xanh không ngọt. Nếu như nàng thật sự không muốn theo ta, có thể quay trở lại Chu gia. Ta không làm khó dễ nàng, càng sẽ không làm khó Chu gia. Nói cho cùng, đây chỉ là ta làm theo ý mình mà thôi, cũng không trưng cầu ý kiến của nàng. Nghe những lời phát ra từ đáy lòng này, vành mắt Chu Tiểu Điệp đỏ hoe. Giọng điều này nghe ra thật chua xót lòng người, giống như một nam nhân trọng tình trọng nghĩa đang nói chuyện với nữ tử thay lòng đổi dạ, cố gắng hết sức mà không thu hoạch được gì. Ta hỏi nàng một lần nữa, nàng đi theo ta hay là quay về Chu gia? Chỉ có một cơ hội lựa chọn, nàng suy nghĩ thật kỹ đi. Đường Phong nghiêm túc nhìn Chu Tiểu Điệp. Chu Tiểu Điệp phát giác bản thân nhất thời khó có thể lựa chọn. Nàng chạy ra khỏi cổ trấn chính là vì thoát khỏi người trước mặt này. Nhưng nếu bắt nàng thật sự lựa chọn, nàng lại cảm thấy vô cùng gian nan. Quay trở lại Chu gia, mặc dù có thể sống cùng người nhà cả đời, thế nhưng cùng chủ định một cuộc sống bình thản đơn điệu, sau này Chu gia gặp phải nguy hiểm gì cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Nhưng nếu kêu nàng đi cùng tên nam nhân không phải rất quen thuộc này, Chu Tiểu Điệp lại có chút không cam tâm tình nguyện. Dù sao thời gian mình và hắn quen biết cũng không dài. Ta nghĩ ta biết đáp án của nàng rồi. Đường Phong nhẹ gật đầu. Tiểu Điệp cô nương, sau này khó gặp lại. tiếng bước chân dần dần đi xa. Chu Tiểu Điệp ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Đường Phong. Chỉ nghe như có tiếng thở dài từ bên kia truyền tới. Khí thôn hoàng vụ, đạn cửu tiêu, tối thị anh hùng không tịch liêu. Chu Tiểu Điệp giơ tay, bờ môi mấp máy, cuối cùng vẫn không thể nào thốt nên lời. Cho đến khi thân ảnh Đường Phong biến mất trước mặt, Chu Tiểu Điệp mới thở hổn hển ngồi xuống đất. Trong nháy mắt vừa rồi, trong đầu nàng xẹt qua ngàn vạn ý niệm, khiến cho cả người mơ mơ màng màng. Đột nhiên khiến nàng không hiểu được bản thân mình muốn làm gì. Chu Tiểu Điệp hoàn toàn mê man, ngồi xuống rễ cây ngơ ngẩn hơn nửa canh giờ vẫn không hoàn hồn. Cho đến khi bên cạnh truyền tới tiếng bước chân khác thường, Chu Tiểu Điệp mới bị kinh động, mừng rỡ vạn phần ngẩng đầu lên. Đang chuẩn bị mở miệng nói, thần sắc lại sững sờ. Nàng phát hiện người đi tới bên cạnh mình không phải là Đường Phong, mà là ba nam nhân xa lạ. Ba nam nhân này mê đắm nhìn nàng, trên mặt hiện ra nụ cười hèn mọn bị ổi. Người chính giữa mặt đầy thịt mỡ ưỡn bụng, còn mắt nheo thành một khe hở, xoa xoa tay nói: "Tiểu cô nương, chỉ có một mình nàng thôi sao?" Chu Tiểu Điệp cuống quýt đứng lên, hoảng sợ nhìn đối phương, vừa lui về phía sau vừa nói: "Không phải, ta đang đợi người." Tên nam nhân bụng lớn cười lớn nói: "Ê, có phải là đợi ca ca này hay không?" Hắn vừa nói vừa phất tay với hai người khác. Hai người kia nhanh chóng đi đến sau lưng Chu Tiểu Điệp bao vây nàng. Chu Tiểu Điệp khóc không ra nước mắt. Nàng tuyệt đối không nghĩ rằng ở nơi như vậy sẽ đụng phải bọn ác nhân. Hơn nữa ý đồ của ba tên ác nhân này còn hiện rõ trên mặt. Nghĩ tới đây, trong lòng Tiểu Điệp cô nương bất giác lo lắng, nắm chặt quần áo, cắn môi nói:
Các người muốn làm gì? Bạn hữu của ta sắp tới đây rồi."
Tên nam nhân bụng lớn để lộ ra một hàm răng vàng rồi nói:
"Không phải nàng đang đợi Tình Lang bỏ trốn chứ? Đừng đợi, các ca ca chơi đùa với nàng trước."
Chu Tiểu Điệp sợ tới mức mặt mày thất sắc, hoảng sợ nói:
"Đừng có tới, bạn hữu kia của ta rất là lợi hại, đợi lát nữa hắn tới sẽ cho các ngươi nếm mùi đó."
Nam nhân buồn to nghe xong liếc nhìn hai người khác, cười ha ha tới mức làm Chu Tiểu Điệp sợn hết gai ốc.
"Tiểu cô nương, nàng nghĩ ta sẽ tin sao?"
Nam nhân bụng lớn lay động đám thịt mỡ trên mặt, áp sát về Chu Tiểu Điệp. Chu Tiểu Điệp tiếp tục lùi bước, phía sau cũng có người vây quanh, căn bản không có chỗ trốn. Nhìn tên nam nhân thối tha gần trong gang tấc, sắp sửa thò tay túm lấy mình, Tiểu cô nương không nhìn được, kinh hãi kêu lên:
"Cứu mạng!"
Nàng vừa hô vừa gấp thái độ dậm chân. Nàng chỉ có cảnh giới huyền giai, còn ba tên nam nhân đối phương bất kỳ kẻ nào cũng lợi hại hơn nàng. Nếu như thật sự bị bọn chúng bắt được, Chu Tiểu Điệp nhất định sẽ dùng cái chết bảo vệ sự trong sạch. Lúc này nàng chỉ hy vọng có thể có một anh hùng cứu vớt mình ra khỏi tai họa. Kỳ lạ thay, sau tiếng hô cứu mạng của nàng, trong đầu nàng liền xuất hiện thân ảnh của Đường Phong. Kỳ tích luôn xuất hiện. Nhìn thấy bóng vuốt của tên nam nhân bụng to sắp đụng vào Chu Tiểu Điệp, một tiếng xe gió từ bên cạnh lao tới. Tay tên nam nhân bụng to giống như đụng phải bàn ủi, vội vàng rụt nhanh về, miệng phát ra tiếng rú kinh hãi như mổ heo. Tiếng vàng liên tiếp truyền đến. Chu Tiểu Điệp chỉ nhìn thấy ba tên ác nhân bên cạnh mình giống như cây lúa bị cắt đồng loạt té xuống, máu tươi trong miệng cuồng phun nhuộm đỏ cả y phục. Trong nháy mắt, nguy cơ đã được giải trừ. Chu Tiểu Điệp thở hổn hển quay đầu nhìn chung quanh, liền thấy Đường Phong từ bên kia bước nhanh tới, trên tay còn thủ sẵn một ngọn phi đao, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Chu Tiểu Điệp giống như nhìn thấy người thân ủy khuất vô cùng, nhấc vải lên chạy về hướng Đường Phong, lao vào lồng ngực hắn, thân thể lạnh run, sắc mặt tái nhợt.
"Tiểu Điệp à, đừng lo, ác nhân đã bị ta đánh chết rồi."
Đường Phong ân cần nói. Chu Tiểu Điệp liên tục gật đầu, nước mắt thấm đẫm quần áo Đường Phong. Vừa rồi nếu như Đường Phong tới muộn một chút, tấm thân trong sạch của nàng đã bị hoen ố. Chỉ nghĩ tới đây, Chu Tiểu Điệp liền thấy hoảng sợ.
"Còn chạy được không?"
Khóe miệng Đường Phong hiện ra một nụ cười giảo hoạt, trầm giọng hỏi.
"Không chạy nữa."
Chu Tiểu Điệp vừa khóc vừa đáp. Giang hồ rất nguy hiểm, sau này ngoan ngoãn đi theo ta, ta sẽ bảo vệ nàng. Đường Phong nói, Chu Tiểu Điệp càng không ngừng gật đầu.
Đi thôi, mùi máu tươi ở đây quá tanh nồng.
Đường Phong vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nàng. Đợi tới lúc thân ảnh Đường Phong và Chu Tiểu Điệp biến mất, bà tên ác đồ tưởng rằng đã chết lại đồng thời mở mắt. Tên nam nhân bụng to nâng tay mình nói,
tiền sư ngoại bà ngoại đó, tiểu tử kia không phải nói chỉ diện trò thôi sao, tại sao lại ra tay thật? Bàn tay của ta bị kéo rách một đường, suýt chút nữa thì đâm xuyên qua rồi.
Một người khác cũng không ngừng phun huyết thủy trong miệng, phàn nàn nói,
hương vị máu gà thật là thối.
Người cuối cùng lại nói,
được rồi được rồi, diễn xuất như vậy mà có thể kiếm được hai bình đan dược hảo hạng, cuộc giao dịch này thật không lộ, đừng oán trách.
Nghe thấy hai bình đan dược hảo hạng, ba người mới lộ ra dáng vẻ tươi cười.
Thật là cao cường, sau này nếu cả tán gái cũng nên dùng chiêu này. Anh hùng cứu mỹ nhân thật là hoàn hảo, cô gái kia giờ xem tiểu tử đó như trời rồi, ai thật là cao thủ.
Tên nam nhân bụng to thổn thức một hồi. Một người khác vỗ bụng hắn nói,
trước tiên giải quyết đống thịt này của ngươi rồi hãy nói.
Tiểu cô nương không rành thế sự là dễ bị lường gạt nhất. Sự thanh thuần và vô tri của các nàng khiến các nàng rất dễ dàng rơi vào cạm bẫy khó lòng phát giác.
Đường Phong nhìn Chu Tiểu Điệp như thuận như con mèo nhỏ đi bên cạnh mình, trong lòng thầm cười trộm không thôi. Chẳng qua là một chút thủ đoạn anh hùng cứu mỹ nhân đã hoàn toàn xóa bỏ cảm giác cười tuyệt trong lòng nha đầu này. Từ sau hôm cứu nàng, ánh mắt Chu Tiểu Điệp nhìn Đường Phong thân thiết hơn bất cứ ai. Ngoại trừ hai ngày đầu có chút sợ hãi và trầm mặc, theo thời gian, tiểu cô nương đã khôi phục lại bản tính hoạt bát nhanh nhẹn.
Ngươi dẫn ta tới Đường gia là muốn dạy ta tu luyện ám khí sao?
Chu Tiểu Điệp tốt xấu gì cũng là người cực kỳ thông minh. Đường Phong coi trọng đôi tay nàng như vậy, trước đó trước mặt nàng lại tận lực biểu diễn uy lực của ám khí, đương nhiên có thể đoán được một ít.
Đúng vậy, dẫn tới Đường gia chỉ là tiền đường, mục đích cuối cùng của chúng ta không phải là Đường gia bảo.
Phía trước có một dòng sông rộng hơn vài chục trượng cạn đường. Đường Phong vẫy tay gọi Chu Tiểu Điệp, nắm lấy bờ eo nàng, mang theo nàng bay sang bờ đối diện. Chu Tiểu Điệp không hề ngại ngùng ôm lấy cổ Đường Phong, đưa lưng về phía hắn, mái tóc tuôn bay, bám vào khuôn mặt hắn, nheo mắt hỏi.
Nói như vậy, ngoại giới đồn đại ngươi đến từ thế tục, tin tức này có thật không?
Là thật, nơi ta muốn dẫn nàng đến là một môn phái hoàn toàn do nữ tử tạo thành. Chỗ đó có ngàn vạn nữ tử, phong cảnh rất đẹp, nàng nhất định sẽ thích.
Đường Phong hạ xuống bờ đối diện, nhẹ nhàng để Chu Tiểu Điệp xuống.
Chương 717: Phiền toái của Chung gia.
Tiểu cô nương hiếu kỳ không thôi.
Môn phái hoàn toàn do nữ tử tạo thành, các nàng thật là lợi hại.
Toàn bộ linh mạch chi địa, đại bộ phận thế lực đều lấy gia tộc làm đơn vị. Cho dù có môn phái, cũng không phải môn phái toàn bộ nữ tử. Tông môn giống như thiên tú, cho dù ở thế tục, cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao rất nhiều chuyện nữ tử xử lý, cũng không phải thuận tiện. Ví dụ như quản lý thành lâu, sòng bạc, nữ tử nhúng tay vào thì không tiện.
Các tỷ tỷ kia có xinh đẹp không?
Chu Tiểu Điệp bỗng nhiên trở thành một đứa trẻ hiếu kỳ.
À, rất đẹp.
Đường Phong bất giác giơ tới các nàng. Trên mặt hiện ra nụ cười hạnh phúc. Lần này có lẽ sẽ được gặp nhau rất nhanh. Chu Tiểu Điệp nhìn thấy nụ cười đó, mơ hồ có chút ghen tị.
Đi thôi, đi thêm nửa ngày là sẽ tới Đường Gia Bảo.
Đường Phong đi nhanh về hướng Đường Gia Bảo. Chu Tiểu Điệp nhấc váy, vội vàng đuổi theo sau. Thi đấu gia tộc đã qua hơn một tháng. Nhưng tiến vào Đường Gia Bảo, mọi người bên trong thành trì vẫn tràn đầy hào khí vui sướng hớn hở. Khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, chiêng trống vang lừng. Đây là lần đầu tiên Đường Gia đoạt được danh hiệu đệ nhất gia tộc trong lịch sử. Vinh dự này khiến cho bất cứ đệ tử Đường Gia Bảo nào cũng cảm thấy tự hào và hưng phấn. Đường Phong đoạt được danh hiệu đệ tử gia tộc đệ nhất cá nhân, càng được người của Đường Gia Bảo truyền đi như truyền thuyết. Đáng tiếc, khi Đường Phong đi vào Đường Gia Bảo, cũng không có mấy người có thể nhận ra hắn. Dù sao thời gian hắn tiến vào linh mạch chi địa cũng không lâu. Sau khi đến Đường gia bảo, cũng một mực rù rú trong nhà. Ngoài trừ đệ tử bổn gia của Đường gia đã từng gặp hắn, người ngoài cơ bản chưa từng gặp. Nhưng khi mang theo Chu Tiểu Điệp đi lại trong Đường gia bảo, vẫn có thể nghe thấy không ít người đang bàn luận chuyện thi đấu. Nhất là sự xuất hiện mới mẻ của Đường Phong, đại chiến Bố Liên Chu. Ngay cả Chu Tiểu Điệp nghe thấy cùng trợn mắt há hốc mồm. Cho tới bây giờ, tiểu cô nương mới biết được Đường Phong đã giành được danh hiệu cá nhân đệ nhất trong thi đấu gia tộc. Trước đó, nàng không hề nghe thấy một chút tin tức nào. Đi vào đại viện Đường gia, còn chưa vào cửa, hai thị vệ canh gác đã nhìn thấy Đường Phong từ xa. Một người mặt mũi tràn đầy hưng phấn, xông lên ôm quyền, bái lễ với Đường Phong, cùng kính nói. Thập thất thiếu gia đã trở về. Người còn lại trực tiếp xoay người xông vào trong đại viện, vừa chạy vừa cao giọng hô. Phòng thiếu gia đã trở về, phòng thiếu gia đã trở về. Sau tiếng hô này, người trong đại viện lập tức kéo ra ùn ùn. Đường Phong kéo Chu Tiểu Điệp lại, kêu một tiếng đi mau, vội vàng triển khai thần pháp, tháo chạy về hướng Thính Tuyền cư. Đợi tới lúc trong một đống người trong đại viện chạy ra, đã không còn thấy bóng dáng Đường Phong đâu. Khó khăn lắm mới trốn được đống người này lao đến Thính Tuyền cư. Lúc này mới hơi cảm thấy an tâm. Nếu như bị những đệ tử trong gia tộc kia vây quanh, đoán chừng cả ngày Đường Phong cũng không thoát thân ra được. Ánh mắt Chu Tiểu Điệp nhìn Đường Phong lại thay đổi một chút hương vị. Trong đôi mắt lóe lên sự sùng bái và tự hào vô hạn. Tiểu cô nương đang trong tuổi tác thích truy tìm anh hùng trẻ tuổi. Vị anh hùng vốn xa vời vô cùng lúc này lại trước mắt mình. Làm sao nàng không mê man? Trong Thính Tuyền cư, Diệp Dị Khô và Đường Đình Thiên đang thân mật rút vào nhau. Cũng không biết hai vợ chồng bọn họ đang tâm sự cái gì. Tình cảm dạt dào tới mức không phát giác. Có người xâm nhập Thính Tuyền cư. Đợi tới khi nhìn thấy Đường Phong và Chu Tiểu Điệp dắt tay nhau tiến vào, Diệp Dị Khô vội vàng thoát khỏi lồng ngực Đường Đình Thiên, sắc mặt đỏ như quả táo. Đường Đình Thiên cũng xấu hổ, nhưng dù gì cũng là một nam nhân, da mặt tương đối dày, chỉ vội ho một tiếng liền khôi phục như thường. Phụ thân, mẫu thân, Hải Nhi đã trở về rồi. Đường Phong vội ho một tiếng, trong lòng cũng cảm thấy thật sự có lỗi với cha mẹ. Nhưng quả thực cũng không còn cách nào. Đằng sau có một đám người đuổi theo như vậy, hắn chỉ có thể trốn vào Thính Tuyền cư. Trở về là tốt rồi. Đường Đình Thiên đứng dậy, khẽ gật đầu với Đường Phong, lại đem ánh mắt chuyển tới trên người Chu Tiểu Điệp, ngạc nhiên nói. À, vẫn không quên mang theo một cô gái. Phong Nhi, năng lực của con tăng trưởng rồi. Hắn vừa dừng thẳng ngón cái với Đường Phong, vừa ôn hòa nhìn Chu Tiểu Điệp. Tiểu cô nương, chúng ta có phải là đã gặp nhau ở đâu rồi không? Ta thấy cô nương rất quen mặt. Chu Tiểu Điệp lén lút, né tránh người sau lưng Đường Phong. Diệp Dị Khô nhắn vào eo Đường Đình Thiên, trừng mắt liếc nhìn hắn. Lúc này mới nói với Đường Phong. Phong Nhi, con dẫn vị cô nương này vào trong nhà trước đi. Hai đứa đi đường cũng mệt rồi. Đường Phong nhẹ nhàng gật đầu, dẫn Chu Tiểu Điệp như con gà con từ sau lưng ra, giới thiệu với nàng. Đây là phụ mẫu ta, sợ cái gì? Chu Tiểu Điệp cười ngọt ngào với Diệp Dị Khô, rụt rè hành lễ nói. Tiểu Điệp, bái kiến bá phụ, bá mẫu. Ngoan, tiến lại đây. Diệp Dị Khô liên tục ngoắc tay gọi Chu Tiểu Điệp. Các trưởng bối đều ưa thích đứa trẻ hiểu chuyện. Diệp Dị Khô thấy dáng người Chu Tiểu Điệp cũng rất đẹp, lại hiểu biết lễ tiết, xem ra là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, làm sao không thích cho được. Bà ta còn tưởng rằng Đường Phong lại tìm cho mình một người vợ. Vào phòng, Diệp Dị Khô để Đường Phong dẫn Chu Tiểu Điệp ngồi xuống trước, còn mình vội vàng đi chuẩn bị nước tắm cho cả hai. Ở Thính Tuyền cư không có người hầu và nha hoàn sai vặt, mọi thứ đều được Diệp Dị Khô đích thân làm. Sau khi ngồi xuống nói chuyện phím một hồi, Đường Đình Thiên cuối cùng mới nhớ ra mình đã gặp Chu Tiểu Điệp ở đâu rồi. Khi thi đấu gia tộc, hai huynh muội Chu Chính cứ đứng một bên quan sát. Đường Đình Thiên ít nhiều cũng có chút ấn tượng với nàng. Nhưng mặc dù vẻ mặt Đường Đình Thiên rất ôn hòa, khi Chu Tiểu Điệp đối mặt với hắn, vẫn cảm giác có một loại áp lực vô hình, thậm chí còn không dám thở mạnh. Dù sao,
hắn cũng là cao thủ linh giai. Chu Tiểu Điệp xuất hiện thân thấp hèn, bình thường loại nhân vật này căn bản là không thể nào nhìn thấy. Hiện tại ngồi đối diện nói chuyện đương nhiên là có chút áp lực. Cũng may có Đường Phong bên cạnh, Chu Tiểu Điệp cũng xem như có thêm một chút can đảm. Không bao lâu sau, nước tắm đã được chuẩn bị xong. Sau khi Đường Phong và Chu Tiểu Điệp tắm rửa xong xuôi, Diệp Dị Khô đã dọn mấy món ăn ngon trên bàn. Mẫu thân làm đồ ăn, Đường Phong mặc dù không có đói bụng cũng ăn rất ngon. Thực lực Chu Tiểu Điệp không cao, nhưng những ngày buôn ba vừa qua ăn ngủ thất thường, bây giờ nhìn món gì cũng thấy ngon. Hai người vừa dùng cơm, Đường Định Thiên bên cạnh vừa nói chuyện với Đường Phong những chuyện đã xảy ra gần đây. Từ sau khi rời khỏi Bố Gia Trang, Đường Định Thiên và Diệp Dị Khô liền dẫn bọn người Đường Tuấn, hộ tống mấy trăm khối linh thạch quay trở về Đường Gia Bảo. Giữa lúc đó, hai vị gia chủ Đường Gia là Đường Ngạo và Đường Duệ cùng dẫn theo trăm thiên gia cao thủ từ gia tộc chạy tới hiệp đồng hộ tống. Bốn vị linh giai, hai thanh thần binh, trên trăm vị thiên gia cao thủ. Dùng đội hình như vậy, cơ bản là có thể đảm bảo linh thạch không thể bị mất. Mọi người vốn cũng không muốn giữa đường gặp phải chuyện gì. Mặc dù giữa các đại gia tộc trong linh mạch chi địa vẫn có chút đồng chạm, nhưng tổng thể mà nói vẫn tương đối hòa hợp. Nhưng khi cách Đường Gia Bảo còn 1.000 dặm, Chung gia dưới sự dẫn dắt của Chung Bố Sở điên cuồng triển khai công kích về hướng đội ngũ hộ tống Đường Gia. Chín đại linh giai cao thủ lại một lần nữa sống mái với nhau. Mấy trăm thiên giai cũng lao vào chiến đấu. Chung gia vốn có 6 vị cao thủ linh giai, nhưng sau khi Chung Sơn ở cấm địa Chung Linh Cốc bị Đường Phong đánh chết, chỉ còn lại 5 vị. Trận chiến này hai bên đều có tử thương. Cao thủ linh giai Đường Gia mặc dù ít hơn đối phương một người, nhưng dựa vào uy lực của hai thanh thần binh cũng đánh đuổi được Chung gia quay về. Cuối cùng, bảo vệ linh thạch không có việc gì. Hơn nửa tháng trước đã đưa tới chỗ ở của Đường Gia. Chuyện này có ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Chẳng những Đường Gia phẫn nộ, mà ngay cả hai nhà Bố Trang cũng tức giận không thôi. Dù sao thi đấu gia tộc đã tiến hành rất nhiều năm. Sau mỗi lần thi đấu gia tộc đạt được những thứ tự có, đều được phân một khối linh thạch. Nếu có người thừa cơ hội này được đường chặn cướp, sẽ rất dễ dàng dẫn đến hỗn chiến giữa các gia tộc trong linh mạch chi địa. Bất kể là vì bản thân hay là vì toàn bộ linh mạch chi địa, trên cơ bản, tất cả gia tộc đều có một quy củ bất thành văn. Sau khi thi đấu, không cho phép đồng thủ với gia tộc chiến thắng, ít nhất không thể đồng thủ nhằm vào những linh thạch kia. Cách làm của Chung gia hiển nhiên đã va chạm vào đường giới hạn của gia tộc trong toàn bộ linh mạch chi địa. Nếu sau mỗi lần thi đấu đều xảy ra chuyện như vậy, linh mạch chi địa chẳng phải là sẽ lộn xộn hay sao? Hai nhà Đường Chung xác thực có ân oán, hơn nữa là ân oán không chết không thôi. Gia tộc khác cũng lười dính vào, càng không có tinh lực để quản. Nói không dễ nghe, hai nhà Đường Chung mặc dù liều mạng lưỡng bại câu thương, gia tộc khác cũng chỉ sợ sẽ tòa sơn quan hồ đấu, không chút chút nào đau lòng. Nhưng lần này Chung gia lựa chọn cơ hội xuất thủ là hoàn toàn sai lầm. Nhằm vào sự kiện ác liệt lần này, Bố Trường Hải và Trang Chính Kiền định liên hợp tất cả gia tộc có thực lực ở linh mạch chi địa, chuẩn bị nghiên cứu thảo luận nên xử lý Chung gia như thế nào. Tóm lại một câu, Chung gia lần này gặp đại phiền toái rồi. Mặc dù nói như vậy, nhưng Đường Phong vẫn cảm thấy có chút không đả nghiền. Dù sao đồ vật của nhà mình bị người ta nhòm ngó, đệ tử của mình bị giết, bản thân nên đích thân đồng thủ báo thù mới có thể giải hết cơn giận trong lòng. Nhưng tình huống hiện tại, Đường gia cũng không thể nào một mình hành sự. Ăn đi thôi. Khi Đường Phong và Đường Đình Thiên nói chuyện, Diệp Dị Khô và Chu Tiểu Điệp chỉ lặng lặng lắng nghe. Diệp Dị Khô thấy tiểu cô nương câu nệ vô cùng, không nhịn được gắp cho nàng một chút đồ ăn. Chu Tiểu Điệp yên lặng gật đầu buồn bực ăn cơm. Đúng rồi, còn có một việc còn quên nói cho hai người biết. Đường Phong đột nhiên mở miệng nói. Chuyện gì? Đường Định Thiên quay đầu nhìn. Âu Dương Vũ đã đến linh mạch chi địa rồi. Trước đây Đường Phong vẫn muốn nói chuyện này, nhưng một mặt sợ cha mẹ lo lắng, một mặt bận chuyện chuẩn bị thi đấu nên quên mất. Con gặp hắn rồi sao? Diệp Dị Khô khẩn trương hỏi thăm. Vâng, một tháng trước khi thi đấu, khi con rời khỏi Đường Gia Bảo, hắn đã tới đây. Đường Phong kể lại chuyện đụng độ Âu Dương Vũ cho cha mẹ, nhưng chuyện ngã xuống Sừng Nhất Vân Hải, Đường Phong lại không đề cập tới. Theo như hắn nói, nơi ở của hắn thế lực tu luyện tài nguyên thiếu thốn, vốn muốn chủ định nhắm vào linh mạch chi địa. Bản thân hắn tới nơi đây chẳng qua cũng là tiên phong, thăm dò tình huống ở đây như thế nào. Đường Phong rủ rỉ nói, thoáng chốc Đường Đình Thiên và Diệp Dị Khô cùng nhíu mày.
Sau đó thì sao? Đường Đình Thiên nói.
Sau đó còn thoát hắn, cũng không biết hiện giờ hắn đang ở đâu. Đường Phong nói tiếp. Nhưng chuyện này quan hệ trọng đại, con cảm thấy vẫn phải nói với hai người. Diệp Dị Khô trầm giọng nói.
Xem ra Huyết Vụ Thành chuẩn bị xuống tay với linh mạch chi địa rồi. Nếu như quả thật bọn chúng nhắm vào nơi này,
với số lượng cao thủ của Huyết Vụ Thành, muốn cưỡng chiếm linh mạch chi địa đại khái cũng không phải là việc khó. Chỉ cần trả một cái giá lớn là được. Dù sao Huyết Vụ Thành là một thế lực, nhưng ở đây lại là linh mạch chi địa do một số gia tộc tạo thành, căn bản không một lòng với nhau. Đều tới lúc đó không cách nào đoàn kết, tất yếu sẽ bị người ta đuổi đi.
Việc này cần thông báo cho hai vị gia chủ một tiếng, gia tộc khác cũng có quyền được biết việc này.
Đường Đình Thiên trầm tư nói. Bất kể cao thủ Huyết Vụ Thành có tới nơi hoang dã này hay không, cũng phải chuẩn bị đối đầu trước.
Thực lực của Huyết Vụ Thành rất mạnh sao?
Đường Phong khó hiểu hỏi thăm. Trước đó rất lâu, khi lần đầu đụng phải Âu Dương Vũ, Đường Phong từng nghe tới cái tên Huyết Vụ Thành, nhưng tới bây giờ vẫn chưa hiểu rõ lắm về thế lực này. Đường Đình Thiên nghe vậy thổn thức một tiếng.
À, rất mạnh, mạnh tới mức còn không cách nào tưởng tượng được đâu. Ở đó có ít nhất 100 vị cao thủ linh giai, tục truyền nói thành chủ chính là linh giai thượng phẩm.
Đường Phong không khỏi hít một hơi khí lạnh. Cộng tất cả cao thủ linh giai của gia tộc ở linh mạch chi địa này, không biết có lên tới còn số mấy chục người hay không. Hơn nữa hai người thực lực mạnh nhất, Bố Trường Hải và Trang Chính Kỳ, cũng chỉ là linh giai trung phẩm mà thôi. Trên linh giai tiến thêm một bước khó hơn lên trời. Có thể nói sức chiến đấu của một linh giai trung phẩm ít nhất cũng bằng 7-8 linh giai hạ phẩm cộng lại. Về phần linh giai thượng phẩm, thực lực căn bản không cách nào đánh giá. Trong nháy mắt có thể dời sông lấp biển, biển cả biến ruộng dâu. Thủ đoạn của bọn họ căn bản đã vượt quá cực hạn tưởng tượng. Huyết Vụ Thành làm việc rất tà dị, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào. Người tụ tập bên trong phần lớn đều vô cùng độc ác, làm việc hoàn toàn dựa vào yêu thích của bản thân. Việc này không thể không phòng.
Chương 718: Chào từ biệt.
Đường Đình Thiên và Diệp Dị Khô đều tỏ ra lo lắng, nhưng Đường Phong lại hoàn toàn không lo lắng gì. Cho dù người của Huyết Vụ Thành giết tới đây, hắn cũng có đường lui mà rút. Bạch Đế Bí Cảnh của Bạch Đế Thành, chỗ đó không có một bóng người, cùng lắm thì di chuyển toàn bộ đường gia bảo tới. Linh khí ở nơi đó còn tinh thuần hơn linh mạch chi địa, hơn nữa còn có số lượng tài nguyên tu luyện đang đợi khai phá. Có thể nói nếu di chuyển đường gia bảo tới, phát triển sẽ càng nhanh hơn, hơn nữa còn rất an toàn. Trên thế gian, ngoài Bạch Đế Ấn trong đan điền của mình ra, không có cách nào mở ra Bạch Đế Bí Cảnh. Nghĩ là nghĩ như vậy thôi, nhưng Đường Phong cũng không có nói. Dù sao di chuyển một gia tộc thật sự rất phiền toái. Hơn nữa đường gia khởi nguyên phát triển ở đây, không có cơ hội và lý do thích hợp, kêu toàn bộ bọn họ di chuyển đến một nơi xa lạ, sẽ không có ai cam tâm tình nguyện.
Phong Nhi, sau này còn định như thế nào?
Diệp Dị Khô nhìn Đường Phong hỏi.
Tiếp tục lưu lại đây tu luyện sao?
Không. Đường Phong lắc đầu. Còn rời Thiên Tú cũng quá lâu rồi, cũng cần phải trở về. Diệp Dị Khô khẽ cười nói.
Ta biết con sẽ nghĩ như vậy mà. Dù sao nơi đó còn có người lo lắng cho con.
Đường Phong gãi gãi má. Chu Tiểu Điệp ở bên cạnh dựng mắt nhìn, hiếu kỳ không thôi. Lần này con thấy Đường Gia Bảo chính là muốn tự giả hai người. Qua đêm nay con sẽ đi.
Đường Phong nghiêm mặt nói.
Nhanh như vậy sao? Thần sắc Diệp Dị Khô buồn bã. Nói ra thời gian Đường Phong đến linh mạch chi địa mặc dù không ngắn, nhưng ngày tháng thật sự ở bên cạnh mẫu thân còn chưa tới 2 tháng. Phòng Nhi phải đi thì để hắn đi, cũng không phải không gặp nhau. Đường Định Thi ngược lại suy nghĩ thoải mái hơn. Diệp Dị Khô nhìn Đường Phong chăm chăm nói, sau này nhờ chúng ta thì tới thăm, Đường Gia Bảo hiện giờ con cũng quen thuộc rồi. Dạ vâng. Đường Phong nhẹ nhàng gật đầu. Người muốn đi chào từ biệt bọn họ hay không? Những ngày qua nha đầu kia cứ hỏi ngươi lúc nào trở về. Đường Định Thiên hỏi. Không cần. Đường Phong lắc đầu. Còn có thể gặp lại mà. Đêm xuống, Đường Phong và Chu Tiểu Điệp ở lại Thính Tuyền Cư nghỉ tạm một đêm. Ngày hôm sau sắc trời chưa sáng rỡ, Chu Tiểu Điệp đang ngủ say liền bị Đường Phong kéo dậy. Hai người nhanh chóng thu dọn, nhân lúc trời tối rời khỏi Đường Gia Bảo. Mặc dù Đường Gia Bảo ở đây, nhưng đối với Đường Phong mà nói, Thiền Tụ mới chính là ngôi nhà thật sự của hắn. Bước trên đường về nhà, tâm tình tự nhiên sung sướng, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng không ít. Đường đi cũng rộng rãi hơn nhiều, ngoài miệng còn lẩm bẩm một khúc hát ngắn. Chu Tiểu Điệp theo sát sau lưng Đường Phong, vuốt ve một chiếc vòng ngọc trên tay nàng. Thứ này ở đâu ra? Đường Phong nghi hoặc nhìn chiếc vòng tay trên tay nàng. Nếu như nhớ không nhầm, ngày hôm qua, chiếc vòng này nằm trên tay lão nương mới đúng. Nhưng chiếc vòng tay xanh tươi đeo trên cổ tay mềm mại, trắng nọn của Chu Tiểu Điệp, thoạt nhìn cũng đặc biệt đẹp mắt. Là qua gặp mặt bà bá mẫu cho ta. Chu Tiểu Điệp mỉm cười, lại lấy từ trong bao vải bên hông một khối linh thạch. Nhìn xem, đây là bá phụ cho ta. Của không chính đáng. Đường Phong không khỏi cười chế nhạo. Cha mẹ ra tay thật đúng là hào phóng, cũng không hỏi xem nha đầu kia có lai lịch như thế nào, vậy mà trực tiếp tặng cho thứ quý giá như vậy. Vòng ngọc thì cũng thôi đi, bản thân nó cũng không có gì quý trọng, chẳng qua chỉ là đồ trang sức, đối với người tu luyện chỉ là thứ vô dụng. Nhưng khối linh thạch cấp thấp kia lại là bảo bối vô cùng. Đệ tử Đường gia bình thường đều rất hiếm khi nhìn thấy thứ này. Đưa linh thạch cho ta, ta sẽ bảo quản cho nàng. Đường Phong ngoắc ngoắc ngón tay với nàng. Chu Tiểu Điệp lập tức biểu môi ủy khuất nhìn Đường Phong, sóng động huỳnh quang trong mắt vô cùng đáng yêu. Sắc đẹp không hấp dẫn được ta đâu. Đường Phong vẫn bình thản nói. Thất phụ vô tội, ma ngọc có tội, thực lực hiện tại của nàng thấp như vậy, cầm linh thạch cũng là vô dụng, sẽ chỉ chọc ra phiền toái thôi. Sau này cần tới, ta đương nhiên sẽ đưa cho nàng. Ai? Chu Tiểu Điệp hoàn toàn không muốn đưa linh thạch cho Đường Phong, lại hiếu kỳ hỏi thăm. À, đúng rồi. Nghe nói đệ nhất thi đấu cá nhân được ban thưởng một khối linh thạch đỉnh cấp. Hình dạng như thế nào vậy? Muốn nhìn không? Muốn chứ. Chu Tiểu Điệp ra sức gật đầu. Đường Phong dí vào trán nàng rồi nói, không cho nàng xem. Chu Tiểu Điệp đang tràn đầy chờ mong lập tức hóa thành ủy khuất, tức giận đuổi theo Đường Phong đấm đá một hồi. Đi trọn vẹn 3 ngày, cuối cùng hai người mới tới nơi. Trước mặt là cửa vào linh mạch chi địa, lần đầu tiên Đường Phong tiến vào. Một vần sáng khác thường đứng sừng sừng giữa không trung. Đường Phong còn nhớ rất rõ, khi mình vừa đặt chân tới nơi đây đã gặp tập kích của Trung Lộ. Nháy mắt, mấy tháng đã trôi qua. Chu Tiểu Điệp nhìn vầng sáng kia, không khỏi khẩn trương nuốt nước miếng. Mọi người trong linh mạch chi địa đều biết, để qua khe hở này sẽ bước vào thế tục. Nhưng không có việc gì ai chạy ra bên ngoài mà làm gì chứ. Linh khí của linh mạch chi địa dồi dào như vậy, căn bản thế tục không thể nào so sánh được. Đối với người của linh mạch chi địa mà nói, thế tục quả thực là dơ bẩn và hỗn loạn. Các trưởng bối hay nói, chuyện giật gân lại cộng thêm quan niệm thâm căn cố đế của người xuất thân từ linh mạch chi địa, làm cho bình thường bọn họ sẽ không rời khỏi nơi đây để tiến vào thế tục. Đừng sợ, đi theo ta là được rồi. Đường Phong nhìn ra vẻ lo lắng của Chu Tiểu Điệp, ôn nhu an ủi một câu. Được, đi thôi. Đường Phong bước một chân vào trong vòng sáng mờ mịt. Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt như biến ảo. Khi lấy lại tinh thần, đã ở một sơn động u ám. Quay đầu lại quan sát, nhìn thấy Chu Tiểu Điệp từ trong linh mạch chi địa xông ra. Tiểu cô nương vừa ra tới, lập tức vọt tới bên người Đường Phong, thò tay túm chặt góc áo hắn. Đường Phong khẽ mỉm cười, đi trước dẫn đường. Sống lâu ở linh mạch chi địa, khi đến thế tục, quả thật là có thể cảm nhận được sự pha tạp và yếu ớt của linh khí nơi đây. Cảm giác này giống như một đám mây bay phiêu lãng, thoáng cái đã rơi xuống mặt đất. Tám cửa mê cung, trước khi Đường Phong tới linh mạch chi địa, cũng đã xông qua một lần. Bản thân cũng không có gì nguy hiểm, chỉ cần nhắm đúng phương hướng là được. Dẫn theo Chu Tiểu Điệp, cứ như vậy xuyên qua tám cửa mê cung. Đợi tới lúc ra khỏi sơn động, chân đã đặt tới khúc đình sơn u ám. Nhìn phong cảnh khúc đình sơn hoàng mỹ tuyệt đẹp, Chu Tiểu Điệp lúc này mới không nhìn được, tung tăng như chim sẻ.